Bài suy niệm thứ 16, hình ảnh Chúa Ba Ngôi, hội thánh và hy vọng của bạn. Có lẽ không có nơi nào như ở Roma này, chúng ta có thể ý thức hơn về đặc tính công giáo của giáo hội, về mầu nhiệm hiệp thông của hội thánh. Trong lúc này đây, tôi thấy khoảng không gian của nhà nguyện này trải rộng ra và tôi cảm thấy nhịp đập của giáo hội tại những nơi khác nhau trên mặt đất. Tôi cảm thấy giáo hội sống quanh các nhà tạm tại những làng hàng hẻo lánh nhất ở miền Amazonia và Phi Châu Xích Đạo, nơi mà quay quần quanh Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiệm thể của Ngài đang sống mạnh mẽ. Tôi cảm thấy nhịp đập của giáo hội giữa lòng những thành phố lớn ở Hoa Kỳ và Âu Châu. Chỉ cần có một số ít tín hữu hiệp nhất trong đức tin và tình yêu thương nhau để làm cho giáo hội hiện diện và sống động. Tôi cảm thấy một tình yêu nồng nhiệt mỗi khi chiêm ngắm hội thánh. Tôi muốn chia sẻ với anh em tình yêu này. Phải chăng chúng ta đang ở đây giữa lòng hội thánh, nơi Thánh Phêrô đã đặt quà của Ngài, không phải là để yêu mến và phục vụ hội thánh nhiều hơn sao? Chúng ta là con hội thánh. Chúng ta yêu mến giáo hội này, chúng ta cảm thấy mình là những phần tử sinh động của giáo hội. Tự thâm tâm chúng ta muốn lặp lại như Thánh Teresa Avila, chúng ta là con cái của hội thánh. Đúng ra, Thánh Thượng nói, tôi là ái nữ của hội thánh. Đây là những lời cuối cùng của thánh nữ trên giường chết. Chúng ta yêu mến hội thánh vì hội thánh là mẹ rất tinh tuyệt, đã tháp nhập chúng ta vào gia đình của mẹ, mở rộng cho chúng ta những cánh cửa thiên đàng đích thực qua các tư tế và các bí tích. Hội thánh rèn luyện chúng ta thành những chiến sĩ của Chúa Kitô. Hội thánh tha thứ cho chúng ta và xóa bỏ 77 lần 7 các tội lỗi của chúng ta. Hội thánh nuôi dưỡng chúng ta bằng mình Chúa Giêsu đã liên kết tình yêu của cha mẹ chúng ta bằng ơn Thánh Chúa. Hội thánh đã nâng đỡ những người nghèo nàn như chúng ta lên phẩm giá rất cao trọng và đã cho chúng ta được mang chức linh mục. Sau cùng, hội thánh giá biệt chúng ta, phó thác chúng ta cho Thiên Chúa, hội thánh ban Thiên Chúa cho chúng ta. Nếu con tim chúng ta không ca ngợi hội thánh, chúng ta chỉ là một chiếc đàn thông tầm im tiếng. Nếu tâm trí chúng ta không nhìn thấy hội thánh và không ngưỡng mộ hội thánh, chúng ta trở nên thật mù quáng và u mê. Nếu miệng chúng ta không nói về hội thánh thì tốt hơn là nên im tiếng đi. Vẻ đẹp của giáo hội sơ khai. Khi bị biệt giam, tôi thường nghĩ tới sách Tông đồ công vụ. Cuốn tin mừng này của Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy tôi hiệp thông sâu xa với toàn thể hội thánh. Sách Tông đồ công vụ kể lại, các tín hữu chăm chỉ lắng nghe lời dạy của các tông đồ, sống huynh đệ với nhau, tham dự bàn tiệc của Chúa và cùng nhau cầu nguyện. Họ để làm của chung tất cả những gì họ sở hữu. Dưới ánh sáng của chứng từ ấy, trong giáo hội sơ khai, chúng ta có thể phân biệt ba khía cạnh của tình hiệp thông một giáo hội. Một là sự trung thành gắn bó với các tông đồ và với giáo huấn của các ngài. Hai là tham dự vào sự hiệp thông koinonia của ba ngôi Thiên Chúa. Ba là tình hiệp thông huynh đệ từ đó mà ra. Chúng ta lần lượt bàn sơ về mỗi khía cạnh vừa nói.
Hello.
Giáo hội là hiệp thông vì gắn bó với các tông đồ và giáo huấn của các ngài. Với tư cách là những nhân chứng về việc nhập thể, về cái chết và phục sinh của Chúa Giê-xu, các tông đồ là những người trung gian không thể thiếu được giữa Chúa Kitô và các tín hữu. Chắc chắn mỗi người cũng có thể quan hệ trực tiếp với Chúa Kitô, nhưng điều đó lại đòi buộc phải biết Chúa Giê-xu trước. Thực tế, sự hiểu biết này đã được giao qua trung gian chứng từ của các tông đồ và của những người tiếp tục công trình của các vị. Vì vậy, nếu không hoàn toàn gắn bó với các tông đồ thì không thể hiệp thông với Chúa Kitô, ít là theo nghĩa trọn vẹn. Do đó, tông đồ công vụ nói về sự chăm chỉ nghe giáo huấn của các tông đồ. Các ngài nhấn mạnh nhiều về việc rao giảng lời Chúa. Việc rao giảng này từ thời giáo hội sơ khai tiến hành theo ba loại giáo huấn hoặc giảng thuyết vẫn còn đến ngày nay: Kerygma hay là rao giảng tin mừng, Catechesi hay là huấn giáo theo đúng nghĩa, và sau cùng là bài giảng Homilia, gắn liền với việc cử hành phụng vụ và nhất là thánh lễ. Nói tắt một lời, nếu không có sự vâng phục trong đức tin, không có Chúa Thánh Thần đấng đánh động tâm hồn và quy hướng nó về Thiên Chúa, mở mắt tâm trí và ban cho mọi người sự dịu ngọt, chấp nhận và tin vào chân lý, thì không có tình hiệp thông giáo hội theo nghĩa giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tiên Kính. Chúng tôi đã cảm nghiệm điều đó nhiều lần tại đất nước tôi. Sự hiệp nhất với giáo huấn của giáo hội làm cho chúng tôi được cứu thoát. Thứ hai, giáo hội là hiệp thông vì tham dự vào cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Sở dĩ các tín hữu Kitô hiệp nhất với nhau không phải chỉ vì họ có cùng một tư tưởng Chúa Giê-xu và của các tông đồ, và cũng không phải chỉ vì họ tâm đầu ý hợp, nhưng nhất là vì họ tham dự vào sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì hiệp nhất với Chúa Kitô ám chỉ rõ về thánh thể, vì thông phần vào những đau khổ của Chúa Kitô và vì họ được liên kết trong Thánh Thần. Công đồng chung Vatican II giúp chúng ta ý thức hơn về giáo hội như một mầu nhiệm hiệp thông. Như bản tường trình chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt năm 1985 đã nhấn mạnh rằng, thực tại hiệp thông quả thực là ý tưởng nòng cốt và cơ bản của giáo hội. Của giáo hội học theo Công đồng Vatican II, để nói về giáo hội hiệp thông, giáo huấn của công đồng đi thẳng tới nguồn mạch. Giáo hội là hiệp thông và là hiệp nhất vì là như Thánh Cipriano đã nói, dân được tập hợp nhờ sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo hội là giáo hội của Chúa Ba Ngôi, Ecclesia de Trinitate, là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, là hình ảnh và sự tham dự, và tất cả nơi giáo hội đều phản ảnh Chúa Ba Ngôi, cũng như tìm được mẫu mực của mình nơi sự hiệp thông của Ba Ngôi. Đây chính là chìa khóa để giải thích và sống đích thực tất cả những quan hệ giáo hội. Chúng ta biết rằng ba ngôi Thiên Chúa sống trong sự hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn nhất. Ngôi này với ngôi kia, ngôi này vì ngôi kia và ngôi này trong ngôi kia. Khi sống điều răn mới của Chúa Giê-xu, giáo hội sống theo kiểu mẫu tột đỉnh của mình. Nhưng bản chất của giáo hội hiệp thông đưa chúng ta đến chỗ sống trong quan hệ ba ngôi, cả trên bình diện xã hội nữa. Không phải chỉ yêu thương nhau giữa những cá nhân mà thôi, nhưng còn giữa các giám mục, linh mục, tu sĩ, giữa các dòng tu các nhóm và các phong trào nữa. Yêu thương cho đến độ yêu giáo phận của người khác như giáo phận của mình, yêu thánh bộ của mình như thánh bộ của người khác, yêu đoàn sủng của người khác như đoàn sủng của mình, yêu thương đến độ quy tụ toàn thể nhân loại vào tình thương nhau, đến độ yêu tổ quốc của người khác như của chính mình, trọng văn hóa của tha nhân như của chính mình, đến độ thực hiện được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha, ước gì tất cả chúng nên một như Con và Cha là một. Rất tiếc là nhiều khi không có sự hiệp thông trọn vẹn như thế, và điều ấy theo một ý nghĩa nào đó còn tệ hại hơn cả cuộc bắt hại của Đức Quốc xã hoặc của Cộng sản. Xét vì thiếu sự hiệp thông như thế là một cuộc tấn công giáo hội, không phải từ bên ngoài nhưng từ bên trong. Nơi nào thiếu tình hiệp thông thì các tế bào ung thư lan rộng giữa lòng giáo hội. Chỉ cần nghĩ đến một giáo phận trong đó không có sự hiệp thông giữa các linh mục, Đức Giám Mục phải mất nhiều thời giờ hơn để giải quyết những vấn đề nội bộ, thay vì dành thời giờ ấy cho những dự án truyền giáo hoặc để đối phó những khó khăn đến từ bên ngoài. Thứ ba, giáo hội là hiệp thông vinh đệ các của cải thiêng liêng và vật chất. Theo chứng từ của sách Tông đồ Công vụ, sự hiệp thông của các tín hữu, như tôi đã nói trong bài suy niệm về phép thánh thể, phải đi tới việc sẵn sàng chia sẻ cả những của cải vật chất ở mức độ nào đó. Và điều ấy không phải chỉ trong nội bộ của một cộng đoàn mà thôi, nhưng còn giữa các giáo hội với nhau nữa. Sách Tông đồ Công vụ nói tới nhiều cộng đoàn Jerusalem, ở Judea, các cộng đoàn ở Galilea, Samaria, Damas, Antioquia. Ngay từ đầu, tình hiệp thông giữa các giáo hội có hình thức những cuộc lạc quyên để giúp đỡ các cộng đoàn nghèo nhất như cộng đoàn Jerusalem. Và tình hiệp thông ấy cũng được biểu lộ dưới hình thức hiếu khách đón tiếp. Trong những biểu lộ cụ thể ấy, Thánh Luca nhìn thấy ý muốn chia sẻ được soi dẫn bởi những liên hệ tinh thần sâu xa nhằm nối kết các phần tử của cộng đoàn sơ khai. Tôi muốn gửi lại đây một kinh nghiệm tôi đã trải qua cách đây nhiều năm. Năm 1954, Đức ông Hans Daniel ở thành phố Cologne được Hội đồng Giám mục Đức gửi qua giúp những người di cư Việt Nam. Năm 1957, khi tôi đến gặp Ngài tại Cologne, tôi thấy vẫn còn những đổ nát vì chiến tranh tại thành phố đó. Tôi hỏi Ngài, tại sao anh em giúp chúng tôi trong khi đất nước của anh em vẫn còn ở trong giai đoạn tái thiết như thế? Đức ông Daniel đáp, đó là sự giúp đỡ của người nghèo dành cho người nghèo hơn. Tôi hiểu được thế nào là tình hiệp thông đích thực. Hiệp thông và truyền giáo. Giáo hội của Chúa Ba Ngôi, xét về nội bộ, chính là một mầu nhiệm hiệp thông được cụ thể hóa trong không gian và thời gian. Nhưng chính nhờ đó, giáo hội ấy trở thành dự án của Thiên Chúa đối với toàn thể mọi loài thụ tạo. Hiệp thông phát sinh ra hiệp thông và mang hình thức cốt yếu là truyền giáo, như Tông huấn người tín hữu giáo dân đã nói. Và Tông huấn giải thích rằng hiệp thông và truyền giáo có liên hệ sâu xa với nhau, thấm nập vào nhau đến độ hiệp thông là nguồn mạch và đồng thời cũng là hoa quả của truyền giáo. Hiệp thông là truyền giáo và truyền giáo là vì hiệp thông. Từ đó phát sinh những hệ luận cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với hàng giáo sĩ Roma: chúng ta phải liên kết mật thiết với Thiên Chúa để thi hành sứ mạng hiệp thông của Ngài, sứ mạng của Thiên Chúa, của Chúa Ba Ngôi. Chúng ta phải hiệp thông với nhau ngày càng sâu đậm, đoàn kết với nhau, vì đây chính là hậu quả việc Chúa tạo dựng ta nên giống hình ảnh Ngài, và cũng là hậu quả ân gọi Kitô của chúng ta. Đó cũng là một điều thúc bách chúng ta trong việc rao giảng tin mừng, truyền giáo và mục vụ. Phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào mình, nhìn vào giáo hội, vừa là hiệp thông và truyền giáo. Là con cái hội thánh, chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người phục vụ hội thánh. Chúng ta sống bởi giáo hội và sống vì giáo hội, sẵn sàng hiến mạng sống vì giáo hội, như Thánh Phaolô thành Tarso, Ignacio thành Antioquia, Augustino thành Hippona và tất cả các giáo phụ. Là con cái hội thánh, chúng ta được mời gọi sống như các giáo phụ, trở thành những người cha, người mẹ của giáo hội, nhưng trở thành tông đồ, tử đạo, hiến tu và tiến sĩ theo thể thức nào. Thánh nữ Teresa Hại Đồng Giê-xu nói: trong tâm hồn của giáo hội là mẹ tôi sẽ là tình yêu. Bởi vì Thánh nữ nói, Chúa Giê-xu chẳng cần gì những công việc của chúng ta, nhưng chỉ cần tình yêu của chúng ta. Trong giáo hội hiệp thông ấy, cách thức được đặc biệt trở thành tình yêu đó được diễn tả trong sứ vụ của giáo triều ở Roma. Đây là một công tác phục vụ thực sự, theo gương chính Chúa Kitô, là đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống để cứu chuộc nhiều người. Vì thế, công hiến Pastor Bonus giải thích cần hiểu và thi hành quyền bính trong giáo hội theo tinh thần phục vụ, để tình hiệp thông ngày càng được thể hiện và được sức mạnh và tiếp tục sản xuất những hoa trái tốt đẹp. Một môi trường rất cụ thể trong đó chúng ta có thể thực hiện thừa tác vụ hiệp thông, đặc biệt chắc chắn là sự tiếp đón các giám mục về Roma, viếng mộ các thánh tông đồ. Như tông hiến Pastor Bonus đã quả quyết, các cuộc viếng mộ các thánh tông đồ phải là một thời điểm đặc biệt diễn tả tình hiệp thông thuộc về bản chất của giáo hội. Ở đây, chúng ta cũng nên dừng lại và ghi nhận rằng việc phục vụ của chúng ta trước hết đòi hỏi chúng ta phải hiệp thông với nhau, cả chúng ta nữa, với tư cách là cá nhân, cũng như trong tư cách là các sở, các bộ, chúng ta phải noi gương hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Toàn thể giáo hội, và nhất là chúng ta, phải sống với nhau, cho nhau và trong nhau. Như thế, các giám mục từ các đại lục khác đi về đây sẽ thấy một tổng đoàn, một nhà tiệc ly vĩnh cửu. Gloria patri et filio et spiritu sanctus. Con ngươi trong mắt, trong cuốn Hồng Ân và Mầu Nhiệm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị kể lại, khi còn là một linh mục trẻ, ngài được khuyên nên đến kinh thành Roma không những để học hành, nhưng còn để học về chính thành Roma nữa. Sách Dono e Mistero. Ở tâm điểm của thành Roma này có giáo triều Roma. Trong những năm gần đây, tôi đã tiếp tại hội đồng của tôi không những các nhà ngoại giao, nhưng cả các nhóm linh mục, chúng sinh, giáo dân, người lớn và giới trẻ từ xa xôi tới và muốn biết về công việc của giáo triều. Nhưng tôi lại không có dịp gặp các sinh viên giáo sĩ đang được phụ huấn tại giáo đô. Họ là con ngươi trong công mắt của Thánh Phêrô và các đấng kế vị các tông đồ. Thông thường họ chỉ biết giáo triều qua báo chí. Vậy làm sao họ có thể yêu mến và cộng tác với giáo triều Roma trong tương lai, nếu ngay bây giờ họ không hay biết gì về giáo triều ấy? Về việc đào tạo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tại trung tâm giáo hội Hoàng Vũ, tôi thiết nghĩ có một điều rất quan trọng và thiết yếu là cần tìm ra cách thức để mọi người có cơ hội tiếp xúc sâu xa với giáo triều Roma ít là một lần trong thời gian họ ở Roma. Họ cũng có thể đậu bằng cấp ở nơi khác nhưng không có kinh nghiệm Roma. Làm thế nào một con cá nhỏ có thể mang lại hy vọng? Tôi muốn kết luận bài suy niệm sáng nay với câu chuyện về một kinh nghiệm rất đơn sơ cũng trong thời gian tôi bị cầm tù. Thật khó tưởng tượng nổi sự kiện trong những năm bị thử thách cam go từ sau năm 1958 trở đi, các tín hữu chúng tôi lo âu dường nào, vẫn tìm mọi cách nghe lén Đài Vatican để cảm nghe nhịp đập trái tim của giáo hội Hoàng Vũ và liên kết với đấng kế vị Thánh Phêrô. Họ làm như thế bất chấp nguy cơ có thể bị phạt hoặc bị tù, vì như thế là nghe sự tuyên truyền của ngoại quốc phản động. Về sau, chính tôi cũng cảm thấy cùng một kinh nghiệm như vậy. Trong khi tôi bị cô lập ở Hà Nội, một ngày kia, nữ công an mang cho tôi một con cá nhỏ để tôi nấu ăn. Và khi tôi thấy tờ giấy bọc con cá, tôi cảm thấy rất vui mừng. Nhưng tôi cố nén lòng không biểu lộ ra bên ngoài. Tôi vui mừng không phải vì con cá, nhưng là vì tờ giấy bao bọc con cá. Đó là hai trang của báo Quan sát viên Roma. Trong những năm ấy, báo này mỗi khi được gửi tới bưu điện Hà Nội thường bị tịch thu và đem đi cân bán ở quầy mua giấy cũ ở chợ. Hai trang báo ấy được dùng để gói con cá nhỏ. Tôi bình tĩnh không để cho ai thấy mà rửa sạch những trang báo đó để tẩy hết mùi tanh, rồi phơi khô và giữ nó như một thánh tích. Đối với tôi, trong khi biệt giam, những trang báo ấy là một dấu chỉ tình hiệp thông với Roma, với Thánh Phêrô, với Hội Thánh, và đó là một vòng tay ôm từ Roma. Giả sử không ý thức mình là thành phần của Hội Thánh, có lẽ tôi đã không sống sót nổi. Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới đang tìm cách loại bỏ những giá trị của văn minh, sự sống, tình thương và sự thật. Hy vọng của chúng ta chính là giáo hội, vốn là hình ảnh Chúa Ba Ngôi.